ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2017, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến... Tháng 12 là thời gian của năm cùng tháng tận, tháng cuối cùng của năm 2017 như cô vừa mới phát biểu cho giới thiệu chương trình Từ Cánh Đồng ấy.
Dạ vâng.
Ta chợt nhận ra những tờ lịch treo tường đang mỏng đi, vơi dần. Nhớ đến những tháng 12 của những năm cũ đã qua. Cứ đến độ này bàn tay lại nắm chặt vào nhau vì từng cơn gió lạnh kéo về. Ùa về dữ dội. Ấy vậy mà, thưa cô, năm nay chờ một mùa đông thực sự để cuộn tròn nỗi nhớ ủ ấm trong tim chưa thấy cô, chưa có.
Dạ vâng.
Tháng 12 giữ cả 12 tháng chồng chất lại, dường như kéo ngắn thời gian được trở về nhà đối với những người con xa quê hương mong ngày đoàn tụ như chúng ta. Mong hạnh phúc tự do cho những người đấu tranh dân chủ nhân quyền và những người can đảm đứng ra bào chữa đòi công lý cho những tù nhân lương tâm theo hiến định. Trong tâm tình trên, xin gửi lời chào đến một người luật sư có đầy lòng can đảm và tình người cho công việc của mình làm. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời chào đến luật sư Võ An Đôn. Thưa, nếu luật sư Đôn nghe được tôi ạ?
Dạ, em chào anh, chào mọi người.
Luật sư hiện tại đang ở đâu, thưa luật sư Đôn?
Dạ, hiện tại em đang ở nhà anh ạ.
Chắc chắn là luật sư ở nhà rồi, nhưng mà tôi muốn nói là luật sư đang ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng hay ở đâu? Ở quê hương của Nha Trang phải không?
Dạ, em hiện tại em ở tại nhà ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên anh ạ. Cách ở Nha Trang 150 km.
Dạ, lâu quá rồi tôi tôi đi xa quê hương lâu quá rồi không còn nhìn thời gian khoảng cách được như luật sư. Có rất nhiều người trên mạng đã biết nhiều về luật sư Võ An Đôn. Võ An Đôn là ai? Cũng có thể có những người theo dõi chương trình này chưa biết đến luật sư Võ An Đôn. Luật sư nói một đôi dòng về ông là ai được không, thưa luật sư Đôn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay?
Dạ, thưa quý khán giả, em là luật sư Võ An Đôn, sinh năm 1977. Em là đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Nhưng mà vừa rồi... thì đoàn luật sư Thẩm Viên trước thể ra khỏi đoàn luật sư rồi. Nhà đó hiện giờ em là một người bình dân bình thường sống ở vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Nguyên anh ạ.
Tất cả chúng ta đều là những người dân bình thường cả, thưa luật sư. Có những người nào viên chức nào có quyền hành gì chăng nữa thì cũng là thời gian tính thôi. Đâu có ai vĩnh viễn là ông này bà kia đâu. Nhưng mà có một điều cho tôi muốn hỏi luật sư là luật sư nói chuyện là bị rút thẻ hành nghề, nhưng mà tôi trước khi chúng ta nói chuyện là rút thẻ hành nghề đi, một năm qua luật sư đã làm được những gì mà chúng tôi cần biết hay luật sư cần biết để cảm thấy hạnh hãnh diện về mình là luật sư Võ An Đôn, thưa ông?
Dạ, em thì hành nghề luật sư thì từ trước đến nay em bào chữa cho em là sống ở vùng nông thôn, văn phòng luật sư em đóng ở tại vùng nông thôn luôn, thì em nhận bào chữa cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 18 tuổi phạm tội, thì phụ nữ mang thai, đó là những cái đối tượng mà em bào chữa miễn phí. Còn ngoài ra em thì cũng bào chữa những vụ án mà được cho là nhạy cảm ở Việt Nam, ví dụ như người dân đi kiện chính quyền, hoặc là nạn nhân của các vụ công an dùng dục hình, hoặc là các vụ án tù nhân lương tâm, thì em tham gia bào chữa những vụ đó. Thì năm qua thì em cũng có rất nhiều vụ án khắp cả nước nhà em bào chữa.
Ông có một cái hình được phát tán ở trên mạng, tôi nhìn tôi thích lắm ông. Ông vác cái cuốc. Cao. Là sự trẻ vác cái cuốc.
Tự nhiên em ở nông thôn ấy, thì ngoài cái mình làm luật sư, thì khi rảnh thì em cũng làm nông. Khi nào có công việc thì mới đây lại làm luật sư anh ạ.
Có một trong những phiên tòa, tôi xin dùng chữ của ông trong nước gọi là nổi cộm. Nổi cộm đó là một ông bạn nào đó, tôi hôm qua tôi đọc tôi quên mất rồi, bị đánh công an đánh chết ở trong đồn. Từ những cái phiên tòa mà ông đến cả với tấm lòng của ông là một người can đảm, một tình người, như cái việc đại khái anh Kiều hay anh gì đó, cái phiên tòa đó có cần nhắc lại không thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ không.
Chúng ta nhắc lại cái phiên tòa mới nhất này đi. Chúng ta nhắc đến cô mẹ nấm cô Quỳnh, và chúng ta nhắc đến luật sư Võ An Đôn là một trong trong năm luật sư biện hộ cho cô Quỳnh, nhưng mà phút chót ngay đâu chỉ còn 1-2-3 người thôi. Theo cái cách làm việc của một luật sư, tôi không phải là một luật sư, nếu tôi nói không đúng thì luật sư cho tôi biết, ra tòa hoặc là cãi chứng án hoặc là cãi có tội. Trong trường hợp của cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi nhớ lại có một thời xưa ông luật sư Trần Lâm là người bạn là vong niên của tôi, ông đã quá vãng rồi, ông ấy biện hộ cho cô Lê Thị Công Nhân, cũng đã khuyên cô Lê Thị Công Nhân là nhận tội. Và trong trường hợp mới nhất đây, về trường hợp của cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng có luật sư khuyên cô ấy là nhận tội, nhưng chỉ có Võ An Đôn khuyên là không nhận tội. Lý do tại sao ông khuyên thân chủ của ông như vậy, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ chào anh. Thì đối với những vụ án mà hình sự bình thường, ví dụ như đánh lộn, giết người, cướp của, mà chứng cứ rõ ràng, thì luật sư nên khuyên thân chủ nhận tội để hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Nhưng mà đối riêng đặc biệt đối với những vụ án mà tù nhân lương tâm của án chính trị, thì người ta bị kết án bởi vì bên chính quyền người ta dùng cái quyền lực, người ta kết án bởi vì trong những tiếng nói mà đụng chạm đến quyền lợi của chính quyền, cho nên họ bắt bớ bỏ tù. Nhưng mà những cái người này thường thì người ta phát biểu về quyền tự do ngôn luận của mình, luật hiến pháp quy định và cũng như công ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quy định, cho nên người ta thực hiện quyền của mình chính đáng được pháp luật quy định, thì không thể nào người ta nhận tội được. Cho dù người ta có nhận hành vi mình đã thực hiện đúng như cái cáo trạng đưa ra, nhưng mà đó là hành vi hợp pháp và quyền tự do ngôn luận. Nếu mà mình yêu cầu nếu mà luật sư mà hướng dẫn cho thân chủ mình nhận tội trong trường hợp này, thì thứ nhất là luật sư đó là không có làm tròn chức năng của mình, bởi vì cái quyền quan điểm cá nhân mà được hiến pháp quy định, quyền tự do ngôn luận của mỗi con người, thì đó là cái quyền của tù nhân đó đang đấu tranh. Thì nếu mình nhận tội thì phủ nhận các cái những thành quả đấu tranh của mình từ trước đến nay. Mà thứ hai là ngoài ra còn vi phạm pháp luật nữa, bởi vì cái luật pháp luật quy định điều đó là hợp pháp, cho nên vào chữa những vụ án tù nhân lương tâm thì em thì thường là nói, em khuyên là không nên nhận tội, bởi vì cái quyền đó là quyền tự do ngôn luận của mình. Đó. Anh à.
Chúng ta có duyên với nhau rồi đó. Đã lâu Có nhiều lần tôi hỏi thăm luật sư, cũng có nhiều lần tôi mời luật sư lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhưng chúng ta chưa có cái dịp. Cái dịp ngày hôm nay là luật sư quen cô thân chủ của luật sư, đó là cô Mẹ Nấm. Mà nếu nói về, như luật sư nói, là một người bạn, là một người hiểu biết nhau. Luật sư nghĩ gì về cô Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi luật sư đứng là biện hộ cho cô này, thưa luật sư Vũ An Đôn?
Theo em được biết thì cô Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một bộ blog viết về cái cảm nhận của mình về đời sống chính trị xã hội, một cái sự thực trạng xã hội Việt Nam. Thì cái thực trạng này khi cô đi vào đề tài nhạy cảm thì đụng chạm đến nhiều cái quyền lợi của các quan chức, cho nên cô gặp khó khăn, rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là cô lên án, lên tiếng với những việc làm như một sai gây ô nhiễm, hoặc là Trung Quốc đánh chiếm biển đảo. Thì cái những vấn đề này là được xem là nhạy cảm về Việt Nam, nhưng mà cô lên tiếng thì nên đơn nhiên bị truy tố là điều hiện nay người ta đã làm với những người anh này.
Theo như tôi được biết, hình như là cô Mẹ Nấm đã bị bắt từ, hay là bị truy tố từ tháng 9 hay là ngày 2 tháng 9 năm 2012 hay 2009 gì đó, có đúng không?
Dạ, trước đó khoảng năm 2009, có một lần bị bắt mấy ngày rồi sau đó thả ra.
Khi nhận biện hộ cho phiên tòa phúc thẩm mới đây này, luật sư, tôi chắc chắn ông đã làm việc nhiều về những sự kiện của phiên tòa. Nếu, còn lại cũng là nếu nữa, nếu người ta đã không rút thẻ của ông trong phiên tòa này, ông sẽ biện hộ cho Mẹ Nấm như thế nào, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, nếu mà không có bị rút thẻ trong cái phiên tòa phúc thẩm Mẹ Nấm vào diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, thì với tư cách là luật sư bào chữa cho Mẹ Nấm, thì em sẽ bào chữa là chứng minh cô đó không có tội, và cái bản án sơ thẩm là kết án người vô tội. Thứ nhất á, là cô đó thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình đúng điều 25 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là công dân có quyền tự do ngôn luận, và trong ước Liên Hợp Quốc là quyền tự do quyền chính trị và dân sự mà được Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ nội dung này. Đó, thứ hai là những cái bài viết của cô Mẹ Nấm như thu thập trong cáo trạng hồ sơ vụ án, thì bên giám định viên là một người của ban tuyên giáo giám định cho rằng cái những bài viết đó mang tính chất phản động chống nhà nước. Thì đi với tư cách là luật sư thì em chứng minh rằng một cái con người á bình thường mà đi giám định một tư tưởng của một người khác, mà tư tưởng thì không màu không mùi, không giờ thấy được, không nhìn thấy được, làm sao giám định được, mà đưa ra kết luận là những bài viết của cô Mẹ Nấm á mang tính chất phản động, nên có kết tội của ta là không có căn cứ. Và các luật sư ở phiên tòa trước cũng như nếu tôi tham gia phiên tòa phúc thẩm thì cũng yêu cầu triệu tập giám định viên, nhưng mà bên tòa án người ta không có chấp nhận và không có mời giám định viên nào tới tham gia phiên tòa để làm rõ cái kết luận giám định của mình hết anh ạ.
Ai là người giám định tư tưởng của một người? Tôi giám định tư tưởng của tôi được chứ, luật sư giám định tư tưởng của luật sư được chứ, làm sao luật sư có thể giám định tư tưởng của tôi được?
Dạ. Nghĩa là cái điều đây là em muốn nói lên là phiên tòa ta kết án một cái bút rất mơ hồ, chung chung đưa ra những điều vô căn cứ. Một cái tư tưởng của người thì không màu không mùi, nhìn không thấy được, không cân đo đến được thì làm sao mà giám định được? Thì đó mới là điều lạ trên thế giới này, trên cái nước nào mà giám định được tư tưởng?
Khi người ta rút bằng hành nghề của ông luật sư Võ An Đôn biện hộ cho thân chủ của ông, điều này chứng minh với toàn thể hoàn cờ trên toàn cầu là cô này vô tội rồi. Thực sự nếu những người cộng sản người ta dám định tư tưởng của một người khác được như người ta nói, thì cứ để cho Võ An Đôn nói đi. Có một điều nó dính líu đến, đúng ra cô Mẹ Nấm cũng chỉ là một người đàn bà bình thường thôi, nhưng mà có nhiều đặc biệt đến cả thế giới Hoa Kỳ này, và cả thế giới và thế giới Hoa Kỳ này cũng đều biết đến Mẹ Nấm. Một trong những điều rất là đặc biệt đó là bà đệ nhất phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ, ông vợ ông Donald Trump, đã chính thức ca tụng là một người đàn bà can đảm, và đã cô Mẹ Nấm này đã nhận được giải nhân quyền. những cái điều mà nhà nước Cộng sản làm đối với mẹ Nấm có phải đó là một điều tự vã vào mặt mình hay không? Cũng như việc ở bên bắt cóc người tại bên nước Đức có phải là một điều tự vã vào mặt mình hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, cái đó khiến vấn đề này được xem là nhạy cảm cho nên em từ chối trả lời, tại vì nếu mà trả lời thì em bị gây khó khăn rất là nhiều.
Dạ, tôi đồng ý với luật sư. Cái những câu hỏi nào, cái tâm tình nào của tôi nó không phù hợp với luật sư, ông cứ cho tôi biết, chúng ta tiếp tục còn nhiều câu chuyện hay. Câu chuyện hay nữa là tôi có hai người bạn trẻ tôi quý lắm. Tôi không biết là luật sư có biết luật sư Huỳnh Văn Đông không?
Dạ biết.
Huỳnh Văn Đông có thể bằng tuổi hay hơn luật sư một hai tuổi gì nữa, và một người bạn trẻ can đảm đó nữa đó là Võ An Đôn đấy. Tôi có sự quý trọng về những cái tâm tình, cái tư duy và cái lương tâm dân tộc, lương tâm con người của ông. Trước khi phiên tòa xảy ra ngày 30 tháng 11 và trước ngày 26 tháng 11, có bao giờ ông nghĩ là cái chuyện nó rút thẻ hành nghề của ông nó sẽ xảy ra hay không? Có ông có tiên đoán trước điều này trước được không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Cái việc ngày 26 tháng 11 năm 2017 á, ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Nguyên ra cái quyết định rút thẻ luật sư đối với em, thì cái điều này quá là đối với em, bởi vì em nghĩ là không, cái việc em làm thì đúng pháp luật, đúng lương tâm, không có gì sai phạm, nhưng mà đưa ra rút thẻ trước ngày diễn ra phiên tòa là điều hết sức bất thường. Cái việc này người ta không muốn em tham gia cái phiên tòa này lắm, thì em đã nói lên sự thật rất là nhiều, cho nên người ta ngại đụng chạm, cho nên dành mọi cách người ta rút đó anh ạ.
Nếu người ta không muốn cho ông tham gia phiên tòa đó, và nếu người ta không cần phải rút thẻ ông, cái điều đó có thể xảy ra được hay không? Mà tại sao phải rút thẻ của luật sư Võ An Đôn?
Tại vì nguyên nhân sâu xa thì có nhiều vụ án em tham gia từ trước đến nay, nhiều người ta đã cách đây 2 năm, 3 năm là đã đề nghị rút thẻ một lần rồi. Nhưng mà do dư luận trong nước, ngoài nước và nhân dân người ta phản ứng quá trời, nên người ta dừng lại. Thì nay các cơ hội ta rút cho cái việc này, rút thẻ cho em là đã dự định lâu rồi, chứ không phải là cái phiên tòa miền Nam là cái yếu tố quyết định. Nhưng mà cái phiên tòa miền Nam là một gọi là một cái giọt nước làm tràn ly thôi anh ạ. Nhờ quyết định cuối cùng của họ như thế.
Ông có phát biểu hay tôi không dám giám định tư tưởng của ông đâu. Nhưng có một lúc nào đó luật sư phát biểu là luật pháp Việt Nam bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân, trong khi tại xứ Hoa Kỳ của chúng tôi này, luật pháp là bảo vệ người dân hơn là bảo vệ bất cứ một chế độ nào cả. Hai cái sự khác biệt của chúng tôi và bên ông, và nhất là cái sự giám định tư tưởng của ông về cái điều đó, ông có điều gì cần tâm tình hơn hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Vậy cái đó là sự thật diễn ra ở Việt Nam anh này. Nhưng mà các nước khác em nghĩ là không có đâu, bởi vì không có ai mình dám định được tư tưởng hết, một của một người hết. Và hiện giờ máy móc cũng chưa bao giờ có cái máy nào mà thiết bị gì mà hiện đại đến nỗi mà dám được tư tưởng một người, thì hiện nay em nghĩ là trên thế giới chưa có.
Ở Việt Nam, luật sư chân chính sống trong nghèo khổ, cô đơn và trù dập. Luật sư mánh mông chạy án thì giàu sang sung sướng. Những người yêu công lý biết rõ điều đó nhưng sẵn sàng chấp nhận, không sao hết. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ phút này, ông đang nói chuyện với tôi và ông đang nói chuyện với toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới này nghe luật sư Võ Văn Đôn. Ông có điều gì cảm thấy những điều mình đã làm? Và có điều gì làm ông nghĩ là nếu ông làm lại, nếu ông được làm lại, ông có vẫn làm như vậy hay không, thưa luật sư Võ Văn Đôn?
Dạ, em là người yêu ngành luật sư. Và nếu được nhận lại làm luật sư thì em còn tiếp tục làm cái công việc của mình là bào chữa cho người nghèo, người cô thân yếu thế, người đồng bào dân tộc thiểu số và những cái tù nhân lương tâm. Thì công việc đó đối một luật sư chân chính là hết sức cao cả của đối với em và đối với người luật sư đối với mình.
Câu hỏi của tôi có thể nó cũng là thừa, nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi vậy, là có nghĩa là trong tương lai có một lúc nào đó người ta trả lại thẻ hành nghề cho ông hay không? Hay là sẽ muôn đời lục quân Việt Nam không bao giờ nó trả lại?
Em nghĩ là người ta đã chỉ đạo cách thẻ thì khó mà trả lại nhờ luật sư cho em. Bởi vì người ta đã chỉ đạo rồi anh ạ, chỉ đạo từ trên xuống dưới. Nên chắc là cái lẽ em không bao giờ trở lại thành luật sư ở Việt Nam đâu.
Tôi rất tự hào về những gì mình đã làm. Tôi làm đúng lương tâm của con người. đúng chức năng nghĩa vụ của một luật sư. Còn việc kỷ luật rút thẻ đó là bên phía chính quyền. Chính quyền không thích tôi làm nữa chứ tôi không có gì phải ân hận về những điều mình đã làm. Ông đã trả lời và tôi đọc lại cái lời trả lời của ông như vậy. Ông có công nhận những cái điều ông vừa mới trả lời trên giấy tờ không thưa mục sư Võ An Đôn?
Dạ đúng vậy ạ. Dạ đúng như vậy anh ạ. À. Bởi vì em vì lúc thể là nhiều người hỏi em có buồn hay hối hận về cái việc mình đang làm không? Thì em trả lời là không, bởi vì cái việc mình làm đúng với tập luật, đúng với lương tâm. Nhưng mà họ rút thể là do dùng quyền lực để gây sức ép rút thể lên. Chứ em không có cái phạm tội gì ở thành mà.
Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng cả, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Ông có nghĩ những điều tôi mới phát biểu với ông như vậy không?
Dạ.
Trong những ngày sắp tới thì tôi sẽ hỏi sau, nhưng cái phiên tòa dầu rằng ông không được biện hộ cho cô mẹ nấm, nhưng ông cũng đã có mặt ở bên ngoài. Dầu rằng có mặt ở bên ngoài, ông có chịu sự áp lực nào của dân phòng hay là của công an mặc thường phục hay là của công an mặc công an phục hay không thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, hôm 30 tháng 11 2017 thì dù em không có làm luật sư bào chữa cho mẹ nấm tại tòa, nhưng mà em vẫn vào nghe trang để đến theo phiên tòa trên việc xét xử đến như thế nào. Thì trong thời gian xét xử tòa thì tòa không cho vào, tòa gọi là xét xử công khai, nhưng mà theo luật quy định đó thì mỗi phiên tòa công khai đều mọi người dân đều được vào phiên, nhưng mà đặc biệt những vụ án chính trị ở Việt Nam thì mọi phiên tòa mở ra công khai, nhưng mà chỉ các hội đồng xét xử bị can, bị cáo và luật sư tham gia thôi, còn không có ai và lực lượng an ninh bảo vệ thôi, không ngoài ra không có ai được ra hết. Thì do đó cho nên em ở cái một ngồi ở quán cà phê thì cùng với những người quan tâm đến vụ án chỉ uống nước nói chuyện thôi, chứ không ai gây khác khăn gì anh ạ.
Bà mẹ của cô mẹ nấm và Tuyết Lan gì đó cũng bị nó theo những cái YouTube chúng tôi nhìn được, cái mainstream chúng tôi nhìn thấy được, cũng bị công an nó đánh, nó kéo, nó giật đủ thứ tội hết. Cái điều đó chắc là đúng rồi phải không thưa luật sư Đa Võ An Đôn? Có một điều chúng tôi bên ngoài này, người Việt Nam chúng tôi theo dõi, chúng tôi đều cảm nhận được và ông cũng cảm nhận được, và tôi nghĩ là những người cầm quyền, những người bên bộ kiểm soát, những người bên công an cứ quyết định cái bản án này đều biết là bị can mẹ nấm không phải là một tên khủng bố, không phải là một tên ném bom, không phải là một tên đặt mìn phá hoại cầu cống đường xa thế này thế kia, nhưng chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm với hai đứa con dại mà có bị bỏ tù vì những cái tội như đã gào thét Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, đã nói lên Formosa đang giết dân Việt Nam. Nếu nhà nước cộng sản kết tội cô ta về những cái điều này, một hình thức nào đó đã nói lên cái điều gì về cái việc kết tội này thưa luật sư Võ An Đôn?
Được xử 15-10 năm tù với án này thì mang khá tính chất răn đe đối với những người nào mà có hành vi tương tự như mình nắm, nghĩa là người ta muốn biện pháp chế tài với hình phạt nặng đỡ răn đe ra này.
Ngày trước cách đây mấy năm ông luật sư Huỳnh Văn Đông biện hộ cho cô Phương Nguyên với ông bạn trẻ nào nữa tôi lâu quá tôi quên rồi. Rồi phút chót đám đoàn luật sư ở đâu đó, Ban Mỹ Thuật hay ở đâu đó nó cũng rút thẻ. Rồi đến bây giờ nó cũng rút thẻ của ông. Rồi cũng có những luật sư rất là nổi tiếng không bao giờ được làm việc luật sư ngày xưa. Lúc đó có nhiều lần tôi nói chuyện với đó là luật sư Cú Hảo Vũ. Tất cả những người này ngoài cái việc mà răn đe đối với bị can mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cái việc rút thẻ của Võ An Đôn có phải là một điều răn đe với các luật sư nữa hay không thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, yeah. những vụ án mà được cho là nhạy cảm ở Việt Nam liên quan đến chính trị này kia thì trước đây là những luật sư tham gia và chỉ định những vụ án này thì rất là ít chiếm thôi, nhưng mà thời gian gần đây thì có rất là nhiều, ngoài em ra thì cũng có rất là nhiều luật sư tham gia bào chữa những vụ án được sao là nhà cái Việt Nam, thì người ta sợ cái tình trạng như là đại chữa cái mối nghề nghiệp lương tâm của mình và trở nên ra nhiều người trong xã hội nhận thức được cái việc đó là điều đúng. Và đặc biệt là những cái vụ án này đa số là họ kết án một cách hết sức mơ hồ và trái luật pháp, cho nên và phiên tòa luật sư đưa ra những cái bằng chứng căn cứ luật pháp nhưng mà hội đồng xét xử không trả lời được, bởi vì họ không có chứng cứ rõ ràng thuyết phục, nên rất khó dễ cho họ trong việc kết án. Họ không muốn các luật sư, nhiều luật sư tham gia ở những phiên tòa chính trị này, cho nên người ta tìm cách sai cá khăn và rút thẻ để răng nghe những luật sư khác tham gia những vụ án này, và cho họ sợ khổ tham gia này.
Khi rút thẻ của ông ngày 26 tháng 11, 4 năm ngày trước thì ngày phúc thẩm đó, chắc chắn là ông đã cảm nhận được cái bản án của mẹ nấm như thế nào rồi, cái điều đó có đúng không?
Dạ, thì em cứ với tư cách là một luật sư bào chữa cho mẹ nấm thì em mong muốn được giảm án cho cô ấy, nhưng mà không ngờ là án vẫn y án thì em rất là buồn. Và
ông đứng ra ông bảo vệ bào chữa cho một người bị chính quyền đàn áp, và chính bây giờ ông trở thành nạn nhân của chính quyền đàn áp nữa. Cái tâm tình của ông ngay giờ phút này ông đang nói chuyện với tôi như thế nào, thưa luật sư Võ An Đôn?
Thì mình với tư cách là em luật sư thì em làm tròn chức năng của mình thôi, nhưng mà bị thứ thiệt thì cũng rất là buồn. Dù mình vừa bị thứ thiệt buồn rồi mà thấy bị cáo án về rất là nặng cũng rất là buồn, mình buồn trong buồn thì rất là buồn anh ạ.
Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do. Và cái điều mà nó đang xảy ra đối với ông, với cũng như mẹ nấm 10 năm y án, người ta đã không có chính con người phải làm cho luật lệ tự do. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Có một cái điều buồn cười, tôi nghĩ là luật sư cũng biết, là tất cả những người mà họ xử, những người dân Việt Nam ở trong nước bây giờ, chính họ thì họ bảo vệ tự do cho chính họ. Tôi muốn nói Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Còn chính họ lại không bảo vệ quyền cho những người mà họ đại diện. Chính quyền nào, bất cứ nơi nào trong nữa, tôi chẳng gọi trong Việt Nam là chính quyền đâu, hay bất cứ một nơi nào nhà cầm quyền mạnh nhất, chính là những nơi mà nhà cầm quyền cho người dân có nhiều tự do nhất. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Thì phỏng vấn ở đây thì anh cứ đi vào cái nội dung là chuyên môn và vụ án của em là chữa, nên nhiều khi em mà trả lời với anh xa hơn nữa thì người ta gây khó khăn với em lắm, cho nên anh đi hỏi cho trọng tâm vụ án, hoặc trọng tâm sự việc em bị rút thế thì em sẽ trả lời rất là rõ ràng. Anh thông cảm nha.
Bây giờ nếu tôi hỏi như vậy thì ông theo ông nghĩ là còn có một cái phiên tòa nào nữa không? À, sau cái phiên tòa phúc thẩm bây giờ có một phiên tòa nào nữa không, hay là chờ cho mấy quan viên chức lớn ở trên bộ chính trị nó giảm án, nó thế này thế kia, cũng như nó đã tha tội trắng án cho Phương Nguyên ở một phiên tòa nào đó, trong tương lai có một phiên tòa nào nữa hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Theo quy định pháp luật thì cái xét xử hai cấp thôi, là sơ thẩm và phúc thẩm. Đó. Còn ngoài ra, còn nếu mà cái bản án mà cảm thấy sai trầm trọng á, thì có thể kháng cáo lên, có thể khiếu nại lên giám đốc thẩm, nhưng mà thông thường thì có hai cấp là sơ thẩm, phúc thẩm. Thì riêng vụ cáo vụ án 15 thì đã xét xử qua hai cấp rồi, cho nên không còn được khiếu nại kháng cáo gì nữa anh ạ.
Nếu có một tôi vẫn nếu với ông là nếu có một cái áp lực nào đó mấy anh bộ chính trị, tôi chắc chắn là họ có quyền, họ tha mẹ nấm rồi. Cái chuyện đó có thể xảy ra hay không? Hay là cứ y án phúc thẩm cho tới hết 10 năm thưa? Hay là giảm án? Tôi có những người đã được giảm án ở trong tù một vài tháng trước khi hết hạn. Một vài tháng thì giảm làm cái chó gì? Trường hợp đó có thể xảy ra được với mẹ nấm không?
Thì theo luật thì bản án là các hiệu lực rồi thì chấp hành bản án đó, nhưng mà nhiều khi xem xét là tới những ngày quốc khánh đó, người ta đặc xá là ân xá, chính là ân xá giảm án thì rất là nhiều trường hợp được ân xá, tùy trường hợp anh ạ.
Cái hoàn cảnh khó khăn ông phải đối đầu với hiện tại bây giờ, theo tôi nghĩ đó là hoàn cảnh của gia đình ông. Tôi biết là luật sư đã có gia đình rồi, nhưng mà tôi không biết là luật sư có muốn có con nhỏ nào hay không. Tôi không biết, tôi xin lỗi ông. Người vợ. Ông nói đi, tôi xin lỗi ông ạ.
Em lập gia đình cách đây khoảng 6 năm rồi. Có 3 cháu, cháu lớn nhất thì 6 tuổi, cháu nhỏ thì 3 tuổi, cháu nhỏ nữa thì 1 tuổi anh ạ.
Bên cạnh những người đàn bà, những người đàn ông can đảm, thành công là có bàn tay năm ngón. Em vẫn kêu xa của một người đàn bà phía sau. Người vợ thân thiết của ông nghĩ gì về trường hợp của ông bị rút ra, rút thẻ hành nghề luật sư, thưa luật sư Võ An Đôn?
Thì khi hay tin em bị rút thẻ luật sư thì thật sự em cũng buồn, nhưng mà em nói là công việc như thế, và trước đây em cũng chưa nói với tâm sự bà sẽ, thì bà sẽ không hiểu và thông cảm cho em anh.
Những ngày tháng sắp tới, Võ An Đôn, tôi nghĩ là chắc sẽ nghỉ một thời gian để suy nghĩ lại, để tâm tình nó lắng động lại. Mình là người Việt Nam, mình là người bảo vệ cho người bị chèn ép. Bây giờ chính mình bị chèn ép. Ngày mai ông đã có lúc ông vác cái cuốc rồi. Ngày mai ông sẽ làm cái gì? Ông trong tương lai nó không cho ông làm luật sư nữa, ông sẽ làm cái gì? Thưa luật sư Võ An Đôn.
Dạ, sắp tới thì em bị rút thẻ luật sư rồi, thì em không còn là luật sư nữa, thì em về nhà làm nông, bởi vì em ở nông thôn. Ngoài làm luật sư ra thì em còn làm nông, làm ruộng, chăn nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo, trồng cây. Thì em chỉ làm nông, và nếu mà có người dân nào đến nhờ em đơn kiện, đơn khiếu nại, hoặc tư vấn pháp luật, thì em sẽ giúp anh này.
Bây giờ ông đã ra cái khỏi cái vòng cương tỏa của công an rồi. Ông có nghĩ là nó sẽ để cho ông về nhà quê làm nông yên không? Có những người tôi biết... ông nói đi, tôi xin lỗi.
Điều đó còn không biết được anh à. Cá thở người ta để yên, cá thở không, tôi tùy, em không biết được. Bởi vì mình cứ về sống, không còn là luật sư nữa, thì mình về sống với cái cuộc sống người dân bình thường. Còn bên chính quyền người ta có gây khó khăn là quyền như họ anh à.
Tôi biết cá nhân của ông can đảm lắm, nhưng có những cái thành phần trong gia đình, nhiều khi các con của ông, vợ của ông, tôi đặt những cái điều này ra như ông muốn là chúng ta trả lời nhau về cái việc tình hình của cô mẹ Nấm. Ngoài ra những cái chuyện chính trị khác chúng ta không cần đề cập đến. Nhưng mà có điều chắc chắn cũng phải đề cập đến một chút xíu là ông cũng ở gần đâu đó, và cái trường hợp của cô mẹ Nấm nó về Formosa. Formosa hiện tượng bây giờ tới đâu rồi? Có cái gì cần nói về cái việc Formosa tại Vũng Án hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ không, em chỉ sẽ quan tâm đến những cái việc em làm ở tòa án, luật sư, và cuộc sống gia đình thôi. Những cái trọng tài đó, xã hội Việt Nam hình như hiện nay dạ yên lành hết rồi.
Khi ông đi học, ông ra trường xong rồi ông đi học luật sư đó. Cái mục tiêu lớn nhất của ông trong cuộc đời của ông để trở thành mục sư, luật sư là mục tiêu như thế nào, thưa luật sư Võ An Đôn?
Thì trước khi em đi học đó, thì em cũng mong muốn ra mình trở thành một luật sư để đứng ra bào chữa, bảo vệ thân chủ, để đem lại công bằng cho xã hội. Những cái ước đó, cho nên em xin ra làm luật sư, thì em giúp rất là nhiều người. Trong đó có nhiều người rất là nghèo khổ, nhưng mà cái cảnh nghèo khổ mà mình không giúp thì nâng cao tâm ấy đấy, thấy mấy. Nhưng mà khi ra giúp rồi, nhiều trường hợp nó đụng chạm tới cái quyền lợi bên quan chức, cho nên em bị gây khó khăn rất là nhiều.
Khi ông ra tòa, ông biện hộ cho bất cứ một thân chủ nào ấy, ông tôi nghĩ là ông cũng đã biết là cái việc bản án, cái kết quả nó cũng nó sẽ như thế nào rồi. Nếu tiếp tục mình biết những cái việc mình đã biết nó như thế nào rồi mà mình vẫn cứ làm, có phải là cái việc đó uổng cái công của mình đi không? Cái việc đó có phải là có ai nghe đâu, nước đổ lá môn, có ai nghe đâu, có phải nó uổng mình đi không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, biết vậy, nhưng mà em vẫn dùng luật để đấu tranh cái quyền lợi thân chủ của mình. Thì làm sao thì cái việc mình, nếu mà thân chủ mình chắc chắn không phạm tội, hoặc là thân chủ mình làm đúng, thì nó có được một tác dụng nhất định đó nè.
Trong tương lai ông có thể ông khiếu lại nên chắc là không ai nghe ông đâu. Nó chỉ định từ trên chỉ định xuống mà. Ông có thể ông khiếu lại với Liên đoàn Luật sư được hay không?
Dạ, thì sắp tới sau khi em nhận được quyết định thì trong vòng 15 ngày thì em có quyền khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Nhưng mà em sẽ viết đơn, nhưng mà em nghĩ là rất là khó để chấp nhận làm luật sư lại, bởi vì họ đã chỉ đạo từ trên Liên đoàn, từ trên hơn nữa đến đoàn luật sư tỉnh Nguyên ra sức ép nước thể hành là luật sư em. Thật sự thì em và luật sư các cái ban chủ nhiệm ấy là rất là thân thiết, không có gì mâu thuẫn hết, nhưng mà người ta nhận lệnh chỉ đạo á thì nhiều phía, cho nên người ta thương tiếc lại em. Thì em dù là hy vọng mình khiếu nại sẽ được chỉ là luật sư, nhưng mà vì người khác là mong manh và hết sức là khó khăn anh ạ.
Luật sư Đoàn ở Phú Yên là trực tiếp đối với ông, tôi không biết đâu, tôi đang hỏi ông để tôi biết đấy. Tức là cái lệnh mà rút thẻ của ông nó có thể nó bắt đầu từ Trung ương, từ ở Hà Nội hay luật sư Đoàn, tôi không biết là ông thuộc về luật sư Đoàn ở Hà Nội hay ở Sài Gòn. Ở Việt Nam có bao nhiêu tổ chức luật sư mà nắm quyền hết tất cả các luật sư ở Việt Nam? Ông sẽ khiếu nại về cái tổ chức nào thưa? Nếu khiếu nại được, ông sẽ tổ chức khiếu nại về cái tổ chức nào thưa luật sư Andon?
Dạ, theo luật
luật
sư thì ở Trung ương thì có Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ở các tỉnh thành thì có đoàn luật sư của mỗi tỉnh thành, thì có 63 tỉnh thành thì có 63 đoàn luật sư. Thì đoàn luật sư Phú Yên là một trong những cái đoàn luật sư của các tỉnh thành. Thì vừa rồi thì đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ra quyết định thu tước chứng chỉ hành nghề luật sư của em. Thì trong trường hợp này theo luật thì em có quyền khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thì cách đây mấy hôm thì Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có đăng cái phỏng vấn các anh chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên hỏi việc có đúng trình tự thủ tục hay không. Anh nói là đúng, bởi vì nhiều cái vấn đề mà trong đó nhà báo có hỏi là tại sao khi mà cái luật theo quy định pháp luật ấy, thì phải mời cái người bị vi luật đó tới dự, nhưng mà trường hợp em thì không có mời lần nào. Thì anh chủ nhiệm anh trả lời là nguyên nhân là thẩm tra hội ý kiến của Liên đoàn rồi, và Liên đoàn chỉ đạo là việc đó là đúng, không cần phải mời em. Cho nên em biết chắc chắn là các sự chỉ đạo của Liên đoàn và sự nghiệp cơ quan của anh này.
Liên đoàn có nghĩa là họ đặt văn phòng ở đâu? Ở tại Hà Nội hay là tại Sài Gòn thưa luật sư Andon?
Dạ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì đặt ở tại Hà Nội, còn đoàn luật sư của mỗi tỉnh thì đặt tại tỉnh đó anh ạ.
Nhiều hoàn cảnh tôi biết những cái quý vị luật sư ở ngoài đó tức là Việt Nam nhiều lắm. Hà Huy Sơn đây, Trần Luật, ông là một trong những người bạn trẻ tôi rất là thân quý. Tôi theo dõi những phiên tòa mà các ông biện hộ cho những thân nhân ấy, chả biện hộ cho ai được cả. Rồi bây giờ chính mình cũng chả biện hộ cho mình được cả. Thế thì cái luật đó nó để làm cái gì? Thế thì các ông biện hộ cho ai thưa luật sư Võ Andon? Có cần có luật sư, có những người luật... Tôi đang nói là có cần có những luật sư không làm được cái gì cả như các ông hay không? Tại vì người ta có nhận quyền của các ông đâu. Người ta đâu có cho các ông biện hộ đâu.
Dạ, đó là một vấn đề nhức nhối mà giới luật sư Việt Nam rất quan tâm đó anh ạ.
Có cách nào, có hoàn cảnh nào để thay đổi những cái điều mà nhức nhối đó được hay không, thưa luật sư Võ Andon?
Dạ, vấn đề đó là vấn đề kiến trúc thượng tầng, cho nên rất là khó khăn anh ạ. Vì em luật sư mình chỉ cho thực hiện theo đúng luật quy định thôi, còn ngoài ra thì đó là do với lãnh đạo bên nhà nước, thì không thể nào làm được chuyện đó anh ạ.
Những người ông nói ông chủ nhiệm luật sư Đoàn ở Phú Yên có một phần nào rất là bạn thân với ông, có lẽ người ta phải làm những cái gì phải làm. Ngoài ra những người bạn trong ngành với ông, cùng luật sư Đoàn với ông tại Phú Yên, ông cảm nhận được cái sự ủng hộ của các anh em như thế nào đối với ông là cá nhân một luật sư trong luật sư Đoàn này, thưa luật sư Võ Andon?
Dạ, các luật sư trong đoàn luật sư Đoàn tỉnh Phú Yên thì sinh hoạt chung, thường gặp mặt nhau. Ai sau khi gặp mặt nhau thì công việc ai nấy làm và cái văn phòng mình làm, nhưng mà họ là trước thể của em là vì sự can thiệp của nhiều cơ quan khác, nên họ phải làm, em cũng thông cảm điều đó, vì họ nhận sự chỉ đạo cho nên sẵn làm. Còn em thì cũng không có ghét họ, mặc dù họ tức với em, bởi vì đó là sự chỉ đạo của cấp trên mà người ta phải tuân theo thôi mà.
Người vượt qua được nỗi sợ của chính mình sẽ thực sự có tự do. Trong gần 40 phút tôi nói chuyện với ông, tôi chưa cảm nhận được cái sự lo lắng, lo sợ của ông tí nào cả. Tôi cũng cảm nhận được, cũng như toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi buổi nói chuyện của tôi với luật sư Võ An Đôn, họ cũng cảm nhận được cái điều này. Cái điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy vui lắm ông ạ. Tại vì ông bên cạnh ông không phải có những người thân trong gia đình của ông ngay tại Việt Nam, vợ con ông và tất cả những người bạn đồng hành với ông trong đoàn luật sư tại Phú Yên. Nhưng ông còn có tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu này đang theo dõi và đang ủng hộ ông về cái việc của ông làm đấy. Cái việc tôi vừa mới nói, người vượt qua được cái sự hãi của chính mình là người có tự do. Ông có đồng ý với tôi về cái điều tôi suy nghĩ về ông như vậy không, thưa tôi là sư Võ An Đôn?
Dạ, cảm ơn em.
Trong những ngày sắp tới, tôi không biết là ông có gia đình lớn ở Việt Nam có liên hệ hay không về với cái việc công việc của ông, nhưng tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến của tôi là người nào làm người đó chịu trách nhiệm, không có cái chuyện dây mơ dễ má rậu đổ bìm leo thế này thế kia. Chúng tôi vẫn cầu chúc ông được nhiều nhiều sức khỏe, nhiều điều an toàn và vẫn tiếp tục cái sự suy nghĩ của ông. Như ông nói, dù rằng là một nông dân tại Phú Yên, nhưng ông, những ai cần đến sự giúp đỡ hiểu biết của ông về luật pháp, ông sẵn sàng giúp đỡ người ta. Cái điều đó có đúng hay không, thưa luật sư Võ An Đôn?
Dạ, điều đó là đúng với của thâm tâm em anh ạ. Sắp tới thì em không còn là luật sư nữa, thì em sẽ tới nhà làm nông và giúp bà con nông dân cũng như những người mà trong vùng, nếu ai cần tư vấn pháp luật hoặc là viết đơn khởi kiện ra tòa, đơn khiếu nại gì đó liên quan tới luật pháp, thì em sẵn sàng giúp đỡ anh này.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, và chúng tôi rất là vui được tâm tình với ông trong buổi khuya tại Phú Yên. Và để mọi người biết cái hoàn cảnh của ông về việc phiên tòa cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn nói thêm, muốn tâm tình riêng với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu về cái hoàn cảnh của ông? Tôi dành cho ông một đôi phút nữa, ông nói đi luật sư Võ An Đôn.
Dạ, cái mong muốn của em hiện giờ là làm sao thì mong mọi người lên tiếng ủng bảo vợ em để em được hành nghề luật sư trở lại, để em có điều kiện giúp đỡ người nghèo, cô phân yếu thế và những cái tù nhân lương tâm đang cần đến luật sư, thì đó là điều mà em mong muốn nhất anh ạ.
Tất cả những điều chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay đó là điều chúng tôi đang làm đấy. Chúng tôi đang phát thanh đi trên toàn thế giới này và để cho mọi người biết được hoàn cảnh trực tiếp của ông luật sư Võ An Đôn, là một người có lòng với người, có lòng với quốc gia dân tộc, và đã đứng ra bảo vệ cho những người không có tội. Không có ai dám định được tư tưởng của một người để mà kết tội. Qua buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta nhận ra một điều, đó là căn bản thiết yếu của tất cả đời sống là cảm xúc của chúng ta, thưa luật sư. Thái độ của chúng ta đối với những người khác, một khi chúng ta có động cơ trong sạch và chân thành, tất cả mọi thứ sẽ cùng đi với chúng ta. Chúng ta có thể phát triển thái độ đúng đắn này đối với những người khác trên căn bản tử tế, ân cần, yêu thương, tôn trọng và trên nhận thức rõ ràng về tính duy nhất của tất cả loài người, không phân biệt chủ nghĩa này, chủ thuyết kia. Thưa luật sư Võ An Đôn, cho đến khi không gian vẫn tồn tại và cho đến khi sự sống vẫn duy trì, cho đến lúc ấy chúng ta, những người Việt Nam cũng nguyện hiện diện để xua tan nỗi đau khổ trên quê hương đất nước và của đồng bào Việt Nam. Cũng trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cũng xin thông báo cùng toàn thể quý vị trên diễn đàn đang theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi nhận được tin buồn, không quân Nguyễn Văn Thành, có nickname là Hoàng Tử Sạc, trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đã ra đi bất ngờ ngày 29 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 81 tuổi tại Nam Cali. Anh Nguyễn Văn Thành là người trong phong trào Áo Cờ Vàng và cũng là người ủng hộ chương trình Từ Cánh Đồng Mây suốt bao nhiêu năm qua. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây và diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam xin chia buồn cùng toàn quyến. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Nguyễn Văn Thành về cõi vĩnh phúc và Chúa đã hứa ban. Cũng nhân dịp mùa tạ ơn và đón xuân Mậu Tuất, Nhóm anh em Kết Nghĩa Dân Chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mươi với sự bảo trợ của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM sẽ tổ chức dạ tiệc văn nghệ cây mùa xuân Dân Chủ 2018 thật đặc sắc để gây quỹ cho những người đấu tranh dân chủ tại quốc nội. Và đồng thời có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Thượng Tọa Thích Quảng Lợi cầu nguyện cho quốc thái dân an và luật sư Đỗ Thái Nhiên cho tường trình về tình hình dân chủ của đất nước tại Việt Nam ngày hôm nay. Cây mùa xuân Dân Chủ sẽ được tổ chức tối nay, tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, Garden, Texas 75040 vào lúc 6:30 chiều. Mọi chi tiết tham dự xin liên lạc với anh Quan Hưng 214-558-3888, 214-558-3888 và anh Lê Thành Có 972-408-5043 hay 214-707-9699 là điện thoại của tôi. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống Facebook của Người Lính Già Vĩnh Long và anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Võ An Đôn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Võ An Đôn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.